trí kinh tế. Một chục ngày sau cuộc xuống đường rầm rộ của người dân Cuba đòi tự do, đòi chấm dứt chế độ độc tài, tình hình tạm thời lắng dịu trở lại. Nhưng hiện trạng này liệu sẽ kéo dài được bao lâu khi mà Cuba đang đứng trước một cuộc khủng hoảng kép, đó là khủng hoảng về kinh tế và y tế. Đổ lỗi cho chính sách cấm vận của Washington trong gần 60 năm qua làm kinh tế Cuba kiệt quệ liệu có còn hiệu quả khi mà dân tình đang đói kém hay không? Cách nay một năm rưỡi, không một chuyên gia nào về châu Mỹ Latin dám nghĩ đến kịch bản hàng ngàn người dân Cuba xuống đường ở thủ đô La Habana và nhiều thành phố khác trên toàn quốc với những khẩu hiệu đòi giới lãnh đạo phải ra đi. Đa số những người biểu tình là giới trẻ. Giáo sư Janice Argayo, giảng dạy tại Đại học Connaught Arm, đánh giá thông điệp ở đây là người dân Cuba đã mệt mỏi khi phải cống hiến cho cách mạng, mà trong chiều ngược lại thì cách mạng không làm gì cho dân chúng. Trên đài RFI tiếng Pháp, nhà chính trị học Janet Abel, Viện Nghiên cứu Trường Cao đẳng Châu Mỹ Latin, giải thích rõ hơn phẫn nộ của người dân Cuba xuất phát từ tình trạng kinh tế tồi tệ trong nước.
On est dans un contexte terrible et ce qui est étonnant d'ailleurs c'est que ça n'est même pas commencé plus tôt parce que la situation est absolument dramatique.
Bối cảnh thật là khủng khiếp và lẽ ra thì làn sóng phẫn nộ này đã phải bùng phát từ sớm hơn, bởi vì toàn cảnh tại Cuba thật thê thảm, từ lương thực, thực phẩm cho đến dịch tễ, và dân chúng thì không đủ thuốc men. Là một quốc gia có dầu hỏa nhưng Cuba lại liên tục trong tình trạng bị mất điện. Tại một xứ nóng, người ta cần có máy điều hòa, cần có tủ lạnh để bảo quản thức ăn. Những đợt cúp điện kéo dài quả là tai hại. Cuba lâm vào một cuộc khủng hoảng do thiếu những mặt hàng thiết yếu nhất trong đời sống. Cần nói thêm là đợt xuống đường hôm Chủ nhật 11 tháng 7 vừa rồi quy tụ rất nhiều thành phần trong xã hội. Những người chống đối chế độ cũng có, những người không chống đối chế độ cũng có, hay đơn giản là những người không còn chấp nhận đời sống quá cơ cực, và sau cùng có cả một số thành phần ủng hộ Mỹ.
Cuba phải nhập khẩu đến 70% lương thực, thực phẩm để bảo đảm nhu cầu trong nước. Vấn đề đặt ra là công quỹ đã cạn kiệt. Du lịch và công nghiệp sản xuất đường là hai nguồn đem về thu nhập chính cho La Habana. Thế nhưng du lịch đã hoàn toàn sụp đổ vì đại dịch COVID-19. Thế còn nhìn đến ngành xuất khẩu đường mía thì Cuba đã bị mất mùa, sản xuất chỉ bằng có 66% so với một năm bình thường. Tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Kinh tế Cuba ông Alejandro Gil thông báo là trong cả năm GDP giảm mất 11%. Đây là mức tệ hại nhất từ sau cơn ác mộng năm 1993, khi mà tổng sản phẩm nội địa của Cuba giảm mất gần 15% bởi quốc gia này đánh mất điểm tựa là Liên Xô. Giải thích cho sự kém cỏi của nền kinh tế Cuba vào năm ngoái, Alejandro Gil nhìn nhận tình hình thêm đen tối do đại dịch COVID-19 đánh thẳng vào ngành du lịch, vào y tế công cộng, vào giáo dục và các hoạt động sản xuất nói chung. Tuy nhiên, những khó khăn của hòn đảo này đã xuất phát từ 2019 dưới tác động của các biện pháp trừng phạt mà chính quyền Donald Trump ban hành. Về điểm này, chuyên gia về châu Mỹ Latin bà Janet Abel tiếc là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã không xem Cuba là một ưu tiên.
Ở Mỹ, một số đại diện cho những người Cuba nhập cư hiện diện ở Thượng viện và Hạ viện. Số này từ lâu nay muốn lật đổ chế độ Cộng sản ở La Habana. Họ chủ trương áp đặt các biện pháp trừng phạt để bóp nghẹt kinh tế Cuba. Trong khi đó thì hòn đảo này chủ yếu sống nhờ du lịch. Từ gần 2 năm nay, dịch bệnh COVID-19 khiến hoạt động này rơi xuống gần như là số 0. Trước đó nữa thì chính quyền Donald Trump đã gia tăng các biện pháp cấm vận Cuba. Trái với thời Tổng thống Barack Obama, chính quyền Biden cho đến nay vẫn giữ nguyên 243 biện pháp trừng phạt Cuba của người tiền nhiệm.
Phát biểu trên đài truyền hình về cuộc xuống đường rầm rộ của người dân Cuba vừa qua, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel một mặt nhìn nhận kinh tế đất nước khó khăn, nhưng mặt khác ông cũng đã mau mắn quy trách nhiệm cho các biện pháp cấm vận của Mỹ liên tục áp dụng từ năm 1962. Không thấy lãnh đạo nước này nói đến những bất cập của mô hình kinh tế Cuba, mà ở đó 85% mọi sinh hoạt đều trong tay của nhà nước. Giới quan sát nêu bật hai trường hợp đặc biệt, một là tình trạng đói kém tại Cuba hiện nay, xuất phát từ chính sách thu mua nông phẩm gần như độc quyền của nhà nước, và hai là biện pháp cải cách chế độ tiền tệ. Những hậu quả kèm theo là giá bánh mì trong 6 tháng vừa qua đã đắt lên gấp 20 lần so với trước, còn hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình thì đã phải nhân lên gấp 4 lần. Nhà nước ấn định lạm phát không được vượt quá ngưỡng 300%. vào lúc mà Chủ tịch Cuba trực tiếp lên án một nhóm người, một nhóm chống đối cách mạng, những tay sai của Mỹ đã gián tiếp tổ chức cuộc xuống đường hôm 11 tháng 7, thì chuyên gia Janet Abel cho rằng chính quyền Cuba đã chọn lấy giải pháp dễ dãi để phủi tay về trách nhiệm của chính mình.
Cuba, c'est une petite île de 11 millions d'habitants, il y a peu de ressources. Le fait qu'on manque de pétrole, l'énergie est fournie
par là một hòn đảo nhỏ với 11 triệu dân, với những nguồn thu nhập hạn hẹp, chủ yếu dùng năng lượng từ các lò nhiệt điện, tức là phải có đủ dầu do Venezuela viện trợ. Nhưng từ khi Venezuela rơi vào khủng hoảng chính trị, thì nguồn cung cấp đó bị cắt đứt, thêm vào đó là chính sách trừng phạt của Mỹ. Dù vậy, điểm chính ở đây là người dân Cuba bất mãn vì đời sống đắt đỏ, họ bất mãn vì kinh tế kiệt quệ, không thể cho rằng Washington giật dây, xúi dục dân Cuba xuống đường.
Đành rằng Washington đã ban hành lệnh cấm vận Cuba từ năm 62, từ đó đến nay Washington đôi lúc đã nới lỏng gọng kềm, nhưng chưa bao giờ dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa Cuba, ngay cả trong giai đoạn tan băng dưới thời Tổng thống Barack Obama. Quan hệ giữa La Habana với Washington lại càng xấu đi thêm nữa dưới thời Tổng thống Trump qua quyết định của Washington đưa Cuba vào danh sách các quốc gia yểm trợ khủng bố. Dù vậy, giáo sư Janice Arguello, Đại học Grenoble-Alpes cho rằng khai thác tinh thần bài Mỹ của người dân Cuba với hy vọng xoa dịu được công luận lần này là một sai lầm chiến lược bởi thế hệ lãnh đạo hiện nay không có trọng lượng như những người đã từng trực tiếp tham gia vào cuộc cách mạng năm 1950. Đó cũng là quan điểm của nhà chính trị học Janet Abel. Hơn nữa, chuyên gia nghiên cứu về châu Mỹ Latin này giải thích vì sao lá bài chống Mỹ mà La Habana luôn sử dụng từ hàng chục năm qua nay đã hết thiêng.
Một mặt đúng là có một sự thay đổi về thế hệ lãnh đạo tại Cuba. Thế hệ đã làm nền cuộc cách mạng và có đủ tính chính đáng để điều hành đất nước thì ngay cả những người cuối cùng cũng đã lùi vào hậu trường vì tuổi tác. Thế hệ mới được đào tạo trong lò cộng sản Cuba thì lại không có đủ tính chính đáng, không có đủ uy thế và kinh nghiệm của những người đi trước. Thế hệ lãnh đạo mới đó cũng không có đủ sức hút dân chúng như trước đây nữa. Thành thử, họ đang bị mất hướng. Mặt khác thì chính quyền hiện tại đang kiến tạo chính sách mới về kinh tế, nhưng bước chuyển đổi đó đẩy người dân vào cảnh khó khăn hơn, gây nên một sự bất bình đẳng lớn hơn. Chỉ cần nhìn vào chính sách tiền tệ của Cuba cũng đủ để minh họa cho thế bối rối của chính quyền La Habana. Thêm vào đó, giờ đây dân Cuba có phương tiện để kết nối với thế giới bên ngoài. Dân chúng được tiếp cận với nhiều nguồn thông tin khác nhau, thậm chí có nhiều xu hướng chính trị đang được hình thành, và đó là điều làm thay đổi hoàn toàn cục diện chính trị, xã hội và kinh tế tại Cuba.
Trong bài diễn văn cuối cùng ở cương vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba vào tháng 4 vừa qua, ông Raúl Castro đã nhấn mạnh đến hai vấn đề cần phải được giải quyết cấp bách, đó là mục tiêu bảo đảm lương thực thực phẩm cho toàn dân Cuba và ngăn chặn những khía cạnh tiêu cực từ các mạng xã hội đem lại. Một chục ngày sau cuộc biểu tình hôm 11 tháng 7, truyền thông quốc tế ghi nhận rằng tình hình tại Cuba đã lắng dịu, Cuba tái lập phần nào trật tự nhờ trận mạng Internet. Ngoài ra thì La Habana cũng đã được nhiều nước bạn yểm trợ, từ Trung Quốc cho đến Iran hay Venezuela và cả Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Sakharova, cũng đã cảnh báo Hoa Kỳ tránh can thiệp vào Cuba, và nếu thực sự muốn giúp đỡ La Habana, thì Moscow cho rằng giải pháp tốt nhất là Washington nên dỡ bỏ lệnh cấm vận Cuba. Trung Quốc, nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Cuba, cũng đưa ra quan điểm tương tự khi cho rằng chính các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã đẩy Cuba vào cảnh thiếu hụt thuốc men và năng lượng, vào lúc mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden tảng lờ lời kêu gọi của Cuba cải thiện quan hệ song phương, thì Trung Quốc xem Cuba là cánh cổng để thâm nhập vào vùng biển Caribe và Trung Mỹ. Ngay sát cạnh với cửa ngõ Hoa Kỳ, từ năm 2017, Trung Quốc đã đứng đầu trong số các nhà đầu tư vào Cuba, kể cả trong lĩnh vực hợp tác quân sự. Theo như tiết lộ của báo Le Figaro, hôm 19 tháng 7, thì cách bang Florida của Mỹ chưa đầy 150 cây số, Cuba đã mở cửa cho Trung Quốc trang bị radar theo dõi tại căn cứ quân sự Bejucan gần thủ đô La Habana. Thank you.